Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 77, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian ngày 1 tháng 7 năm 1998. Xin lật quyển kinh ra, trang 22, xem từ hàng thứ ba, trang 22, xem hàng thứ ba. Phật hữu vô lượng chủ sơn thần, sở vị bảo phong khai hoa chủ sơn thần, hoa lâm diệu kế chủ sơn thần, cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần, ly trần tịnh kế chủ sơn thần, quang chiếu thập phương chủ sơn thần, đại lực quang minh chủ sơn thần, quy quang phổ thắng chủ sơn thần, quy mật quang luân chủ sơn thần, phổ nhãn hiện kiến chủ sơn thần, kim cang mật nhãn chủ sơn thần, như thị đẳng nhi vi thượng thủ, kỳ số vô lượng, giai ư chư pháp đắc thanh tịnh nhãn. Nhóm đoàn thể này là chủ sơn thần. Chủ sơn thần là nghĩa thú của biểu pháp, trong phần trước đã trình bày cho quý vị rồi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu từng vị thượng thủ, vẫn là đặc biệt chú trọng ý nghĩa của biểu pháp. Vị thứ nhất là Bảo Phong Khai Hoa chủ sơn thần. Chúng ta đọc bộ kinh này, nhất định phải thể hội được nghĩa thú chân thật của bổn kinh, tức là nghĩa lý thú hướng của bổn kinh. Thật tại mà nói, bộ kinh này là nói toàn cả pháp giới, tức là chúng ta thường nói tận hư không khắp pháp giới. Nói rõ một cách tinh yếu, từ Đức Thế Tôn đích thân chứng được cảnh giới này mà quan sát, đây không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật ngài tưởng tượng, không phải là ảo tưởng, cũng không phải là suy luận, mà là hoàn toàn chân tướng sự thật. Mà nghĩa thú thật sự của nó là nói cho chúng ta biết hư không pháp giới là toàn cả một chỉnh thể. Phàm phu chúng ta đã mê mất tự tánh, ở trong chỉnh thể khởi lên vọng tưởng, sanh ra vô lượng phân biệt chấp trước. Vì vậy đem chân tướng của toàn thể vĩnh viễn đã mê mất, ở bên trong cố tình gây sự, đã tạo tác một số nghiệp chướng. Nghiệp chướng cũng không phải là chân thật, cũng là hư vọng. Thế nhưng trong cảnh giới hư vọng này là đối với những người không hiểu rõ chân tướng sự thật mà nói, họ đích thật có sự cảm thọ rất thống khổ. Nếu như người thật sự minh bạch, người minh bạch, họ chỉ mỉm cười mà thôi. Họ đích thật không có sự cảm thọ những khổ lạc buồn vui này. Họ đã được đại tự tại. Họ đã thật sự được giải thoát. Cái ý nghĩa này ở phần sau còn có rất nhiều phần kinh văn cũng sẽ nói đến. Nếu chúng ta không hiểu rõ đạo lý này khi đọc bộ kinh này thì rất khó đạt được thọ dụng chân thật. Nay trong đoạn kinh văn này nói, mỗi một vị đoàn thể, mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị chúng thần, mỗi một vị chúng sanh đều là chính mình, không phải là người khác, là đức năng vô lượng vô biên, tánh đức của chính mình. Phật dùng cái phương thức này để giới thiệu. Cái phương thức này cũng không phải Phật tưởng tượng ra, mà là chân tướng sự thật. Thì ngay trong sự tướng, từng điều một hiển thị ra tánh đức vô tận của chúng ta, khiến cho chúng ta ở trong sự tướng nhìn thấy bản lai diện mục của chính mình. Trong thiền tông có nói, trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Chúng ta có thể hướng theo phương hướng này mà thể hội, hướng theo phương hướng này mà quan sát, thì tự nhiên hiểu rõ. Quý vị đối với kinh dạy thì sẽ sanh tâm vui thích, tức là được pháp hỷ sung mãn. Bảo phong khai hoa là đức hiệu của chủ sơn thần vị thứ nhất. Biệt hiệu của chủ sơn thần là bảo phong khai hoa. Phong là ngọn núi, là tượng trưng cho cao siêu. Trong phần trước có nói tượng trưng cho đức cao của chủ sơn thần. Tâm tịnh, trí cao, hiện nay chúng ta gọi là kỹ thuật năng lực cao minh, là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Chúng ta đem tất cả tổng kết, tổng quy kết lại, then chốt chính là nói trí huệ. Phải có trí huệ cao siêu thì mới biểu hiện ra năng lực cao siêu. Hai chữ bảo phong này chính là tượng trưng cho trí huệ cao siêu. Trí huệ mới có thật sự, trí huệ mới là thật sự của báo. Khai hoa là khởi dụng của trí huệ. Hoa là lục độ vạn hạnh, cũng là ngày nay chúng ta nói phục vụ xã hội, phục vụ quần chúng, phục vụ tất cả chúng sanh. Bất luận dùng phương thức gì, ngày nay chúng ta nói là các ngành các nghề, mỗi một nghề nghiệp đều phục vụ xã hội đại chúng, thì gọi là khai hoa. Trong sự phục vụ từng ly từng tí này, những sự nghiệp này đều tương ứng với bảo phong, đều tương ứng với trí huệ chân thật. Chư vị đồng tu, tối hôm qua chúng ta đã dâng hương cầu nguyện cho ngày quốc khánh của nước Tân Gia Ba này. Chúng ta chí thành chúc phúc cho quốc gia này quốc vận sương long, nhân dân hạnh phúc. Trong khóa tu tinh tấn niệm Phật 2 ngày 2 đêm, mỗi buổi tối có hơn 400 người đến niệm Phật, thật là vô cùng thù thắng. Đây là chân thật chúc phúc, dùng tâm thanh tịnh chúc phúc, dùng một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh để chúc phúc. Đây là trong chúc phúc của thế xuất thế gian vô cùng hiếm có. Cảm được chư Phật Bồ Tát đến cúng dường. Quý vị ở trong niệm Phật đường thành thật niệm Phật, thức ăn vật uống, trà nước điểm tâm từ đâu mà có, là do chư Phật Bồ Tát đem đến. Chư Phật Bồ Tát đến cúng dường chư Phật Bồ Tát, điều này thật là thù thắng. Quý vị ở trong niệm Phật đường niệm Phật đều là chư Phật Bồ Tát, cúng dường cho quý vị cũng là chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát cúng dường chư Phật Bồ Tát gọi là bảo phong khai hoa. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì ngay trong hiện tại chúng ta được chư Phật Bồ Tát cúng dường. Chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng từ bi mà vì quốc gia này cầu nguyện chúc phúc, vì khu vực này cầu nguyện chúc phúc, vì toàn thế giới, toàn nhân loại cầu nguyện chúc phúc, thì người này chính là Bồ Tát. Cho nên Phật Bồ Tát ở đâu? Ở một niệm thiện tâm, một niệm giác tâm, thì người này siêu phàm nhập thánh. Sau khi quý vị rời khỏi niệm Phật đường, nếu lại khởi dậy thị phi nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, thì quý vị lại từ trên đọa lạc xuống, rơi xuống lục đạo luân hồi. Quý vị lại vào trong niệm Phật đường niệm Phật thì lại thăng lên. Sự tu trì hiện nay là như vậy, cho nên phải dần dần tu trì, tu trì được thăng lên. Cho dù rời khỏi niệm Phật đường, sống trong xã hội cũng không bao giờ đọa lạc xuống, thì quý vị đã thành công. Trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, trong tất cả cảnh duyên cũng có thể duy trì được trí huệ cao độ, duy trì được tâm thanh tịnh từ bi, thì quý vị trong đời này siêu phàm nhập thánh. Tức là người hiện nay gọi là thừa nguyện tái lai. Quý vị chính là người tái lai. Từ nay về sau không phải là nghiệp lực mà là nguyện lực. Ta tự nguyện làm như vậy gọi là nguyện lực. Trước kia lúc chưa giác ngộ đó là nghiệp lực. Nghiệp lực là chủ quý vị. Quý vị là phàm phu sanh tử. Nếu quý vị chuyển được thì là nguyện lực, không cần để ý tới nghiệp lực thì tự nhiên tiêu mất. Từ nay về sau nguyện lực đã làm chủ cuộc sống của chúng ta, nguyện lực lãnh đạo chúng ta hướng theo tiền đồ quang minh. Nguyện lực của chúng ta cũng như nguyện lực của chư Phật Như Lai vậy, hoàn toàn tương đồng, thì gọi là thừa nguyện tái lai. Cho nên niệm niệm tương ứng với lục độ, hạnh hạnh tương ứng với lục độ, thì gọi là khai hoa. Vị thứ hai là Hoa Lâm Diệu Kế Chủ Sơn Thần. Chữ Lâm này ở đây là hình dung rất nhiều, nhiều như rừng cây vậy. Cho nên hai chữ Hoa Lâm này, quý vị vừa nhìn thì hiểu được là nói về hành môn. Trong hành môn đã bao gồm toàn bộ cuộc sống công việc suốt đời này của chúng ta, hết thảy tất cả hoạt động, sự thế đối người tiếp vật đều tương ứng với lý luận, phương pháp, cảnh giới trong kinh Phật đã dạy, thì gọi là Hoa Lâm. Diệu kế, kế là cao. Ý nghĩa của chữ này cùng với chữ phong của Bảo Phong như nhau. Trí của quý vị cao, đức của quý vị cao, hạnh của quý vị cao. Bởi vì vị này là chủ sơn thần của đoàn thể này, cho nên ý nghĩa này là cao. Mỗi vị thượng thủ cũng có cái ý nghĩa này. Không một vị nào mà không có trí cao. Thế nhưng phải nhớ kỹ, cao phải diệu. Diệu là gì? Diệu là không chấp tướng. Thì cái cao này của cái gì là chân cao. Nếu cái cao này vẫn còn chấp tướng thì biến thành cống cao ngã mạn. Như vậy thì kém rất xa, là điều quá đổi sai lầm. Thì không diệu rồi. Diệu tuy họ cao, họ cũng rất là khiêm nhường. Đây là chân diệu. Trong sách xưa cổ lão của Trung Quốc, bộ sách này lưu truyền đến ngày nay, được mọi người yêu thích nhất là Dịch Kinh. Dịch Kinh có 64 quẻ. Quẻ tượng của nó đều là dùng hình tượng để hội ý. Trong 64 quẻ, mỗi một quẻ cũng có cát, cũng có hung, cũng có cát hung họa phước. Trong 64 quẻ chỉ có một quẻ, một quẻ duy nhất chỉ có cát không có hung. Sáu hào đều cát. Trong 64 quẻ chỉ có một quẻ này. Quẻ này là quẻ gì? Là quẻ khiêm, là khiêm nhượng. Khiêm nhượng chỉ có cát không có hung. Quẻ tượng này gọi là Địa Sơn Kim. Phía trên là quẻ khôn, là địa tức là đất. Phía dưới là sơn tức là núi. Núi rất cao. Nhưng trong quẻ này, núi ở dưới mặt đất. Quý vị nghĩ xem cái ý nghĩa của quẻ này. Đây là ý nghĩa của chữ Kim. Núi ở dưới mặt đất gọi là diệu. Nếu núi ở trên mặt đất thì không diệu, núi ở dưới mặt đất thì mới là diệu. Quý vị chú tâm mà thể hội cái ý nghĩa này. Cho nên bất luận là chúng ta có trí cao, đức cao, hạnh cao, mọi thứ đều cao, chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều phải tỏ ra khiêm nhượng, tỏ ra mọi thứ đều không bằng người, thì gọi là diệu, là diệu cao. Chúng ta phải thể hội được ý nghĩa của hai chữ diệu kế này, phải đem đạo lý này áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Khi sự thế đối người tiếp vật, bất luận đối với người nào, hoặc đối với người ngu si nhất, hoặc người có nghiệp chướng nặng nhất, hoặc người có tội nghiệp rất sâu, chúng ta cũng phải khiêm nhường cung kính họ. Đây là chủ sơn thần dạy cho chúng ta. Vị thứ ba là cao tràng phổ chiếu chủ sơn thần. Tràng là pháp tràng. pháp tràng phải dương cao, phải phổ chiếu. Tại vì sao? Vì mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trong thuật ngữ Phật Pháp có nói, mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Hiện nay khoa học kỹ thuật trong thế giới này đã phát triển đến giai đoạn rất tối tân. Chúng ta cũng có thể vận dụng những kỹ thuật rất tối tân này để làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay dương cao tràng phổ chiếu, tức là vận dụng khoa học kỹ thuật, thì hợp với cái ý nghĩa này. Chúng tôi ở tại đây giảng kinh, hiện trường trực phát, phát tới Internet, phát tới đài vệ tinh. Đài vệ tinh là cao nhất, đúng là cao tràng phổ chiếu. Cho nên ngày nay hoằng pháp lợi sanh, thật tại mà nói, đã không cần bôn ba đi khắp nơi. Bôn ba đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, đó là thuộc về thời đại quá khứ, là điều bất đắc dĩ, vì giao thông không thuận tiện. Bồ Tát phát nguyện là làm bạn không mời của chúng sanh, không cần người đến mời, không mời mà tự đi. Thế nhưng làm lợi ích cho chúng sanh vẫn là có giới hạn, vì họ trên đường đi đã trễ nải rất nhiều thời gian. Khi họ đến một địa phương cũng không thể trụ lâu dài. Cho dù họ ở đó giảng kinh một tháng, có lẽ họ một đời ở địa phương đó chỉ có duyên một tháng. Quý vị nghĩ xem, chỉ có một tháng chúng sanh ở địa phương đó nghe giảng kinh, họ có được khai ngộ hay không? Họ có được chứng quả hay không? Họ không thể đạt được. Chỉ có thể giúp cho những chúng sanh đó trồng một ít thiện căn mà thôi, kết một ít pháp duyên mà thôi, không thể thật sự được lợi ích. Thật sự được lợi ích thì Phật Bồ Tát và Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta, các ngài biết chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng, phải làm thế nào mới đạt được thành tựu chân thật lợi ích thì phải trường thời quân tu. Mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu thảo luận, quân tu lâu dài, mỗi ngày cùng nhau cộng tu thì mới được thành tựu. Điều này thì rất là khó. Mỗi ngày cùng với nhau, chúng tôi làm sao có thời gian dài như vậy? Trụ ở địa phương này thì không lo được địa phương kia. Chúng tôi không có cách nào phân thân. Hiện nay khoa học kỹ thuật đã giúp cho chúng tôi. Chúng tôi dùng truyền hình, dùng Internet để truyền bá. Như chúng tôi ở đạo tràng này đang giảng kinh, trên toàn thế giới đều có thể đón nghe đón xem được. Các đồng tu phụ trách công việc truyền bá, họ nói với tôi rằng tháng sau màn hình của chúng tôi thì có thể hiện ra trên Internet. Cho nên trên Internet, trên truyền hình vệ tinh đều có thể đón xem tại chỗ, đón xem tại chỗ giảng kinh thuyết pháp của chúng tôi. Chỉ cần quý vị có tâm nhẫn nại, quý vị ưa thích học tập, mỗi ngày chúng tôi giảng kinh không gián đoạn. Đây là khoa học kỹ thuật đem lại thuận tiện cho chúng ta. Nay chúng ta ngồi trong giảng đường của Cư Sĩ Lâm. Trong giảng đường này tuy không rộng bằng tận hư không khắp pháp giới, nhưng có lẽ cũng gần bằng quả địa cầu này. Ngôi đạo tràng này là ngôi đạo tràng của địa cầu, toàn cả thế giới đồng thời cũng có thể đón xem được. Đây chính là cao tràng phổ chiếu. Trong câu đức hiệu này còn có một ý nghĩa sâu hơn. Ý nghĩa quá sâu thì phàm phu chúng ta rất khó thể hội. Thế nhưng không thể không nói, cao tràng chính là bổ nguyện của chư Phật Bồ Tát Hoằng Pháp Lợi Sanh, cũng tức là dương cao pháp tràng vì người diễn nói. Đây là bổ nguyện của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta có hay không? Đương nhiên là có. Đây là trong tự tánh vốn có đầy đủ, không phải là học được. Thế nhưng chúng ta đã mê mất tự tánh, cho nên Phật dạy cho chúng ta tu học. Tu học những gì? Tu học tứ hoằng thệ nguyện. Câu thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Mỗi một vị đồng tu chúng ta cũng biết đọc câu này. Tuy là biết đọc, có phát lời nguyện này hay chưa? Phật đã đem bốn câu này truyền thọ cho chúng ta, là dạy cho chúng ta y theo bốn câu này mà phát nguyện. Nếu mỗi ngày chỉ biết đọc, dù quý vị một ngày đọc một vạn biến, không phát nguyện cũng là uổng công. Thế nhưng tuy không phát nguyện, mỗi ngày quý vị đọc thì đã gieo chủng tử vào trong A Lại Gia Thức. Không biết phải đợi đến thời đại nào, đời nào, kiếp nào mới gặp được cái duyên này, thì cái chủng tử này sẽ khởi hiện hành. Khi khởi hiện hành thì quý vị biết y theo lời dạy của Phật mà phát nguyện. Lời nguyện này chính là cao tràng, là dương cao pháp tràng. Chúng ta chịu phát nguyện, tức là tự quý vị chịu phát nguyện, thì nhất định sẽ được tất cả chư Phật Bồ Tát gia trì. Tại vì sao? Vì cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát đồng tâm đồng nguyện, cho nên chúng ta không cần cầu các ngài đến gia trì, không cần cầu các ngài đến phù hộ. Chỉ cần quý vị phát nguyện thì các ngài sẽ đến. Đây là tâm của mọi người đều suy nghĩ như nhau. Nếu quý vị không phát lời nguyện này, quý vị cầu gia trì như thế nào cũng cầu không được. Quý vị nhất định phải hiểu điều này. Tâm quý vị nhất định phải giống như tâm Phật vậy. Tâm của Phật là rộng như hư không pháp giới, nguyện của Phật cũng là hư không pháp giới. Tâm của Phật, nguyện của Phật, chí của Phật, đức của Phật, năng của Phật, quý vị nên biết, đều không có hình tướng. Không có hình tướng thì mới có thể phổ biến khắp pháp giới hư không giới. Nếu có hình tướng thì không được. Nay chúng ta kém hơn Phật chính là vì còn có chấp cái thân tướng này, cho nên chúng ta không thể hiện thân khắp pháp giới hư không giới. Phật không có chấp cái thân tướng này, cho nên ngài có thể hiện thân tận hư không khắp pháp giới. Nên hiện thân gì để độ thì ngài hiện thân đó. Ngài hiện thân không có khởi ý. Nếu có khởi ý, ta muốn hiện thân gì, hễ có suy nghĩ thì không được. Hễ có suy nghĩ thì hiện không ra. Hiện nay chúng ta khởi ý muốn hiện cái thân gì thì hiện không ra. Tại vì sao? Vì có tưởng. có tưởng là phàm phu lục đạo, không phải thánh nhân. Có tưởng là mê, không tưởng là giác. Thế nhưng quý vị muôn ngàn trở nên hiểu lầm ý nghĩa của không tử, không tưởng. Nghĩ rằng không tưởng là giác, ta cái gì cũng không nghĩ là đã không tưởng. Có giác hay không vẫn là không giác. Vì sao không giác? Bởi vì quý vị vẫn còn có tưởng, quý vị vẫn còn có cái cũng còn có tưởng cái không tưởng, tưởng cái không tưởng vẫn không thể giác. Ý nghĩa thật sự của không tưởng là không có tưởng, không không tưởng. Đó mới gọi là chân không tưởng. Có không nhị biên đều đoạn hết thì mới gọi là chân. Còn chúng ta thì rơi vào một bên, không rơi vào có thì rơi vào không. Cho nên tu học như thế nào cũng không thể giác ngộ. Giống như chúng ta mở số chìa khóa vậy, mở như thế nào cũng không đúng. Không mở bên này thì mở bên kia. Cái phường phức, cái phiền phức của chúng ta là ở tại chỗ này. Cho nên tâm và nguyện phải tương đồng với Phật. Như cư sĩ Lâm xây các đạo tràng, giảng đường và niệm Phật đường, còn phải xây cất thôn Di Đà. Cư sĩ Lý Bộc Nguyên nói với tôi rằng có nhiều người rất lo lắng, làm gì có tiền để xây cất. Quý vị lo lắng cái gì? Không cần quý vị ra tiền. Bảo quý vị ra tiền thì quý vị mới lo lắng. Không cần quý vị ra tiền. Vấn đề chính là tâm nguyện giải hành của chúng ta quả nhiên tương ứng thì được quay thần của chư Phật gia trì, không thể nghĩ bạc. Tôi nghĩ chư vị đồng tu cũng đã cảm nhận được sự gia trì của chư Phật. Quý vị ở trong nhà phát tâm niệm Phật 48 tiếng đồng hồ, có người chuẩn bị các món ăn, các món thức ăn vật ứng cho quý vị hay không? Không có. Tại vì sao? Vì chư Phật Bồ Tát không có gia trì cho quý vị. Còn nay quý vị đến đạo tràng này niệm Phật, vì sao các món thức ăn vật ứng đều có đủ? Muốn ăn món gì thì có món đó. Quý vị muốn ăn nấm bạch mộc nhĩ, hôm qua đại sứ quán Trung Quốc đem đến rất nhiều nấm bạch mộc nhĩ biếu tặng cho đạo tràng này, là Phật Bồ Tát đem đến biếu tặng. Quả thật là sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bằng. Chúng ta có cái ý niệm này vẫn chưa nói ra thì người ta lập tức đem đến biếu tặng. Cho nên tâm quý vị lo lắng cái gì? Điều quan trọng nhất là phải hết lòng niệm Phật thì chư Phật hộ niệm và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta đọc trong kinh Phật có nói rất nhiều, mọi người đều biết bố thí cúng dường thì được phước báo rất lớn. Thật sự phước điền là gì? Là vô thượng phước điền của chư Phật Như Lai. Vậy phải trồng phước ở đâu? Tìm chỗ có Phật mà trồng phước, mà tu cúng dường, mà tu bố thí. Hiện tại trong đạo tràng này có Phật ở đây. Vị nào là Phật? Quý vị thấy điều là Phật. Quý vị đến đạo tràng này đã buông bỏ hết vạn duyên, suốt ngày đến tối niệm một câu A Di Đà Phật. Đây là tâm Phật. Trong kinh nói tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm của quý vị vốn là Phật. Nay quý vị suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, tức là tâm này làm Phật, thì quý vị làm sao mà không thành Phật? Trong đại kinh thường nói cho chúng ta thập pháp giới. Thập pháp giới là duy tâm sở hiện. Này chúng ta niệm Phật chính là làm Phật, niệm Bồ Tát chính là làm Bồ Tát, niệm tham thì làm ngạ quỷ, niệm sân giận thì đọa địa ngục, niệm cái gì thì hiện cảnh giới đó. Hiện tại chúng ta mỗi ngày đang niệm Phật, chúng ta đích thật là đang làm Phật. Hiện tại mới bắt đầu làm, nhưng làm không giống. Không giống cũng không sao, làm lâu rồi thì sẽ giống. làm được mấy tháng, làm được mấy năm thì sẽ giống. Phật là người làm ra, Bồ Tát cũng là người làm ra. Cho nên có một đạo tràng như vậy, mọi người ở tại đây làm Phật, chư Phật làm sao mà không cúng dường, chư Phật làm sao mà không bố thí. Đây là đạo lý nhất định. Tôi vừa nghe cư sĩ Lý Bộc Nguyên nói với tôi rằng đạo tràng phải mua rất nhiều gạo, thức ăn và uống và các thứ đồ cần dùng, bảo họ đem đến đạo tràng, thì khi họ đem đến nhìn thấy đạo tràng này thì họ không nhận tiền bỏ đi. Họ cũng biết tu phước, tuy họ không có phát tâm, nhưng lúc đó Phật Bồ Tát cảm ứng khiến cho họ phát tâm, cho nên họ cũng là Phật, cũng là Bồ Tát. Thật là sự cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bằng. Cho nên chỉ cần chúng ta thật sự dụng tâm tu học. Lúc tôi mới bắt đầu học Phật cũng là lúc tôi 20 mấy tuổi, vừa mới tiếp xúc được Phật Pháp. Đại sư Trương Gia chỉ dạy tôi, chỉ cần thật sự phát nguyện vì Phật Pháp, vì chúng sanh, Ngài lại nói với tôi, suốt đời của con đều là Phật Bồ Tát giúp cho con an bài. Cho nên cuộc sống của tôi trong đời này rất an lạc, rất tự tại. Tại vì sao? Vì Phật Bồ Tát an bài cho tôi, tôi còn lo lắng cái gì? Thuận cảnh Phật Bồ Tát an bài, nghịch cảnh cũng là Phật Bồ Tát an bài. Chú tâm mà suy nghĩ, Phật Bồ Tát an bài rất thỏa đáng, rất thích hợp. Không phải tự chúng tôi mà có thể thiết tưởng được. Tự chúng tôi an bài cũng không thỏa đáng bằng Phật Bồ Tát an bài được như vậy. Sau khi bà Hàn Quán Trưởng vãng sanh, tôi muốn tự mình an bài cho mình. Chúng tôi cùng nhau hoằng pháp lợi sanh 30 năm, bà đã hộ trì Phật Pháp 30 năm, giúp cho chúng tôi ở trên giảng đài giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn. Cái ơn này đối với tôi rất sâu. Tôi sống ở Đài Loan 50 năm, hết nửa thế kỷ. Các đồng tu ở Đài Loan, những đạo tràng ở Đài Loan đích thật rất khó rời khỏi. Ban đầu tự tôi an bài cho mình là chuẩn bị ở tại đây 3 tháng, ở Đài Loan 3 tháng, ở tại đây giảng Hoa Nghiêm 80, ở Đài Loan giảng Hoa Nghiêm 40. Đây là tôi an bài cho mình. Còn phải chăm lo ngôi đạo tràng ở tiểu bang Cali và ngôi đạo tràng ở tiểu bang Texas. Hai ngôi đạo tràng này đều là do bà Hàn Quán Trưởng thành lập. Chúng tôi phải tận tâm tận lực mà duy trì, hộ trì. Nào có biết được, sau khi bà Hàn Quán Trưởng vãng sanh thì Phật Bồ Tát an bài cho tôi, cho chúng tôi đến Tân Gia Ba này. Chỗ nào cũng không nên đi, muốn trở về Đài Loan cũng không cho tôi về. Đây là Phật Bồ Tát an bài cho tôi. Toàn tâm toàn lực ở Tân Gia Ba này làm một đạo tràng mô phạm. Hoan nghênh mọi người ở các nơi trên thế giới có thể đến đây để tham học, để biết cái gì gọi là đạo tràng. Đạo tràng nhất định phải có phong cách học tập và chuyên tâm tu đạo. Niệm Phật đường của chúng tôi là phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là thật sự chuyên tâm tu đạo trong đạo tràng suốt năm, giảng kinh không gián đoạn. Đây là phong cách học tập thì gọi là đạo tràng. Đây là có đạo. Trước kia tôi ở Đài Trung thân cận với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Lão cư sĩ có một hôm hỏi các học viên chúng tôi, lúc đó có 50 mấy vị học viên, Lão cư sĩ muốn mọi người chúng tôi nói ra nguyện vọng của mình, như Khổng Lão Phu Tử đối với học trò vậy. Mỗi người nói ra chí hướng của mình, mỗi một người chúng tôi nói ra cho thầy biết nguyện vọng của mình. Chúng tôi rất vui vẻ và tự nhiên mà nói ra nguyện vọng của mình. Thầy hỏi đến tôi thì tôi nói, tôi hy vọng tương lai có cơ hội đi khắp các nơi trên thế giới giảng kinh. Tôi không cần đạo tràng, đi khắp nơi làm khách. Thầy nghe rồi thì thầy trừng mắt nhìn tôi và nói, ông thật là biết hưởng thụ. Thầy rất khẳng định nói rằng không được như vậy. Tôi hỏi vì sao không được, thì thầy nói có mấy người nghe một thời kinh mà được khai ngộ hay không. Thầy hỏi tôi câu này thì tôi không biết trả lời. Nếu chúng tôi suốt đời đi làm khách thì chỉ có thể ở mỗi một địa phương giảng một bộ kinh. Có một năm tôi ở bên Mỹ, có một vị đồng tu đến hỏi tôi, pháp sư có muốn xây các đạo tràng hay không. Tôi nói với ông ta rằng ở đại lục Trung Quốc thỉnh tôi đi giảng kinh. Hiện tại họ đã gửi thư thỉnh mời tôi giảng kinh, tính khoảng có đến 300 địa phương. Tôi đến mỗi một địa phương ở một tháng, giảng kinh một tháng. Nếu đi hết 300 địa phương mà giảng kinh thì tôi có lẽ phải sống đến 100 tuổi. Tôi còn muốn xây cất đạo tràng để làm gì? Đi khắp nơi làm khách, được tiếp đãi làm quý khách. Đây là thầy Lý nói, ông thật là biết hưởng thụ. Làm khách không làm chủ, làm chủ rất cực nhọc, làm khách thì tự tại, rất thoải mái. Thì thầy Lý lại nói, tốt là rất tốt, nhưng ông không độ được chúng sanh. Vì sao không độ được chúng sanh? Vì tập khí của chúng sanh rất sâu, tuyệt đối không thể nghe giảng kinh một tháng mà họ khai ngộ thì họ chứng quả. Không có chuyện này. Thì tôi hỏi thầy, phải làm sao đây? Phải trụ ở một nơi lâu dài. Thầy đích thật đã làm mô phạm cho chúng tôi. Thầy đến Đài Loan, ở tại thị xã Đài Trung 38 năm. 38 năm không có rời khỏi Đài Trung. Cho nên thầy ở Đài Trung chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn niệm Phật. Ở Đài Loan, những người đến thân cận với thầy, có rất nhiều người niệm Phật được vãng sanh. Cư sĩ Lâm Kháng Trị viết trong quyển Vãng Sanh Kiến Văn Ký đều là chuyện có thật. Chúng tôi cũng có ước tính. Thầy Lý ở Đài Trung thời gian gần 40 năm. Những người theo thầy tu học niệm Phật thật sự được vãng sanh ít nhất có 500 người. Thật là công đức không thể nghĩ bàn. Chúng tôi không dám nói nhiều hơn, chỉ nói ít nhất 500 người. Cho nên lời của thầy nói rất có lý. Chúng tôi cũng có một nguyện vọng này, hy vọng tìm được một nơi, một chỗ, trụ ở một nơi, cùng với mọi người cộng tu. Điều này phải có duyên phần và phước báo. Nếu quý vị không có duyên phần này, không có phước báo này, quý vị muốn nhưng chỉ là vọng tưởng, không bao giờ trở thành sự thật. Chúng tôi cũng đã tìm rất nhiều địa phương, khu vực có ý kết pháp duyên với họ, nhưng đến sau cùng cũng vô ích, cũng không được thành tựu. Chúng tôi không có nghĩ đến địa phương này mà duyên ở địa phương này được thành tựu, thật là không thể nghĩ bằng. Vẫn là Phật Bồ Tát an bài, rất có lý. Tự chúng tôi muốn như thế nào, an bài như thế nào, cũng không bằng Phật Bồ Tát an bài cho mình. Từ đây về sau, tôi không còn nghĩ đến tự an bài cho mình nữa. Nghĩ làm chi cho mệt, có nghĩ cũng không thành. Vẫn là thuận theo Phật Bồ Tát dạy, Phật Bồ Tát an bài như thế nào thì chúng tôi y theo làm như thế đó. Hôm nay tất cả nhân duyên đều đã thành thục, chúng tôi nhìn thấy vô cùng hoan hỷ. Triển khai kinh Hoa Nghiêm, cảnh giới trước mắt hoàn toàn là cảnh giới của đại kinh. Cho nên chúng tôi ở tại đây giảng kinh cùng với mọi người nghiên cứu thảo luận, cảm thấy vô cùng thân thiết. Cùng với trước kia chúng tôi giảng kinh khác nhau. Các đồng tu thường nghe cũng có thể cảm giác được. Năm nay giảng kinh, bất luận giảng bộ kinh nào, cùng với trước kia khác nhau, vì đã khế nhập cảnh giới. Trước kia giảng cùng với cảnh giới hiện nay không tương đồng, hiện nay thì càng tương ứng hơn. Phổ chiếu, phổ là phổ biến, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối tượng là tận hư không khắp pháp giới. Chúng ta dùng trí huệ đức năng thượng cúng chư Phật, hạ hóa chúng sanh. Chúng ta phải có tâm lượng lớn như vậy. Chỉ vì Phật Pháp, chỉ vì chúng sanh, không vì cá nhân mình, Thì mới thật sự thực hiện được cao tràng phổ chiếu. Nếu trong tâm có một niệm ích kỷ thì là hư rồi. Cho dù quý vị có làm nhiều công đức đi nữa, chỉ cần có một niệm ích kỷ thì là không tương ứng. Đây là cổ đức thường nói, trong chất đề hồ tuyệt đối không thể xen vào một giọt nước độc, một giọt thuốc độc. Hãy xen vào một giọt thuốc độc thì một chén đề hồ này sẽ biến thành thuốc độc. Cho nên tuyệt đối không thể có một niệm ích kỷ, không thể có một niệm cá nhân, mà phải vì tất cả chúng sanh, vì Phật Pháp. Như vậy thì mới có thể tương ứng. Kế tiếp là vị thứ tư: ly trần tịnh kế chủ sơn thần. Chữ trần này tại trong Phật Pháp thông thường nói là thay thế cho danh từ của phiền não. Trần là bụi bặm, đây là rõ ràng dễ thấy. Dù trong nhà chúng ta có sạch sẽ đi nữa nhưng cũng có bụi bặm. Dù có lau sạch như thế nào cũng có bụi bặm. Ba ngày mà không lau cái bàn, tay rờ lên thì có bụi bặm. Lúc nào có bụi bặm chúng ta không nhìn thấy, cũng không phát giác được. Phật nói cho chúng ta biết, vật thể nhỏ nhất có thể lọt qua kim thuộc, vàng bạc đồng sắt mật độ rất lớn. Nay chúng ta biết được, dùng kính hiển vi cao độ nhất thì có thể quan sát được bên trong của nó đích thật vẫn còn có lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này vi trần rất nhỏ, có thể dễ dàng lọt qua, không có trở ngại. Cho nên chỗ nào mà không có vi trần, cho đến thân thể này của chúng ta, thân thể này của chúng ta là da thịt bộ xương, mật độ không bằng kim thuộc. Cho nên thường bị vi trần bên ngoài xâm nhập và tập kích. Phật đem vi trần tỷ dụ cho vi tế phiền não. Phiền não chia thành ba đại loại: kiến tư phiền não thì thô, rõ ràng dễ thấy. Trần sa phiền não có thô có tế. Vì sao nói trần sa? Là vì tỷ dụ nó rất nhiều, vô lượng vô biên, đếm không hết, nói không hết. Vì tế nhất là vô minh phiền não. ba loại phiền não này đều dùng một chữ trần để làm đại biểu. Cho nên ly trần là lìa tất cả phiền não. Người biết tu hành, cổ đại đức thường nói từ căn bản tu. Hay nói cách khác, người biết đoạn phiền não, người biết lìa phiền não. Từ chỗ nào lìa? Từ căn bản lìa. Từ cành lá lìa thì rất phiền phức, rất rồm rà, không dễ tu. Từ căn bản, căn bản là tâm địa. Nếu chúng ta từ tâm địa tu hành, tu tâm thanh tịnh, có phiền não thì tâm không thanh tịnh, có phân biệt thì tâm không bình đẳng, có mê hoặc thì tâm không giác ngộ. Như vậy thì chúng ta đã tìm được căn bản. Cho nên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ rất hay, đúng là cường yếu. Tu ở đâu? Tu trong cuộc sống. Cuộc sống chính là tu hành. Chúng ta ở trong thế gian này, cuộc sống hàng ngày không rời khỏi ăn mặc ở đi. Làm thế nào mới có thể tu được thanh tịnh? Tùy duyên thì thanh tịnh, phan duyên thì không thanh tịnh. Phải biết được tùy duyên. Tùy duyên là không có ý nghĩ của mình ở bên trong thì là tùy duyên. Cái gì là phan duyên? Phan duyên là có ý nghĩ của mình ở bên trong. Thí như ăn uống, ta thích ăn món ăn này, không thích ăn món ăn kia, thì quý vị đã có ý nghĩ rồi. Đây không phải là tùy duyên. Tùy duyên là tự mình không có ý nghĩ thích hay không thích, mà phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, thì tâm của quý vị mới được thanh tịnh. Phan duyên tức là tự quý vị có ý nghĩ, thuận theo tâm của quý vị thì hoan hỷ, không thuận theo tâm của mình thì quý vị sanh phiền não. Do đây mới biết thuận theo tâm của mình sanh hoan hỷ, hoan hỷ cũng là phiền não, không thuận theo tâm của mình cũng là phiền não. Thảy đều sanh phiền não. Quang明，三界光。